Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 1A. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 9 tháng 7 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Kính chào vợ chồng chủ tịch Diệp, thư ký trưởng Mạc, thầy giáo Trần, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, các vị trưởng bối, các anh chị em, xin chào mọi người. Nhìn thấy các vị hiệu trưởng, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, trong lòng hết sức vui mừng. Khổng Tử nói, có bạn từ phương xa tới, chẳng phải vui lắm sao? Còn trên bục giảng chúng ta, cái này là cánh đồng hoa cải, có hàng ngàn hàng vạn đóa hoa xinh đẹp, giúp chúng ta cảm nhận được quý vị đồng đạo hiệu trưởng đang dụng tâm, đang suy nghĩ cho cuộc đời hạnh phúc của con trẻ. Sự dụng tâm của quý vị hiệu trưởng nhất định sẽ khai hoa kết trái trong cuộc đời của các em, giống như cánh đồng hoa cải này. Sau lưng quý vị hiệu trưởng có thể sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc nhân sinh của mấy vạn, mấy chục vạn con trẻ. Cho nên hôm nay giao lưu chủ đề này cùng với mọi người là làm quý nhân một đời của con cái. Từ hôm qua, khi tới Trung tâm Giáo dục Cư Mỹ Hinh Nam Kinh của chúng ta, tôi vẫn luôn rất cảm động. Như tối hôm qua, mọi người đã tự mình giới thiệu. Thật ra, có một câu tục ngữ nói là cuộc đời có một tri kỷ, chết cũng không nuối tiếc. Khi nghe sự chia sẻ của bản thân quý vị hiệu trưởng, chúng tôi có thể cảm nhận được ở đây sẽ gặp được rất nhiều tri âm. Sẽ có một cảm giác tri kỷ mến thương. Hơn nữa, lại cảm nhận được kinh điển nói với chúng ta, người đức hạnh không đơn côi, bốn bể đều là huynh đệ. Hơn nữa, duyên phận ngày hôm nay, chúng ta đi trên con đường Hoằng Dương Thánh Giáo này sẽ hình thành một đoàn đội dạy học. Hơn 100 người chúng ta, mọi người cùng đồng tâm hợp lực. Sau này có kinh nghiệm hay, ví dụ hay, đều có thể cùng nhau chia sẻ. Sức mạnh đó hết sức to lớn. Trước đây chúng ta chiến đấu đơn độc, bây giờ làm quen được với tất cả những chí sĩ cao thượng. Quý vị hiệu trưởng hết sức có sứ mệnh với nền giáo dục của tổ quốc đại lục chúng ta, mọi người cùng chung một lớp, đây là duyên phận hết sức thù thắng. Gọi là biết duyên, quý duyên, quý trọng duyên phận này. Tạo duyên, tạo duyên hạnh phúc, nhân sinh cho tất cả thầy cô, các trường học, đồng nghiệp, các em nhỏ về sau. Tri ân, cảm ơn, báo ân. Chúng ta cảm ơn Trung tâm Giáo dục Cư Mỹ Hinh Nam Kinh đối với cả sự hoằng dương thánh giáo, cả tương lai nền giáo dục. Họ có một cảm giác sứ mệnh dụng tâm khổ cực. Trong kỳ nghỉ hè đã tổ chức khóa học như thế này. Chúng ta cũng cảm ơn đơn vị đã tổ chức. Hội quỹ phát triển giáo viên Trung Hoa, Bộ Giáo dục chúng ta, quỹ nghiên cứu khoa học giáo viên quốc gia. Nhóm khoa học này cùng Trung tâm Cư Mỹ Hinh chúng ta hợp tác tổ chức nhân duyên như vậy. Phía sau lưng có rất nhiều sự khổ cực, rất nhiều sự dụng tâm của những vị phụ trách này. Kể cả đoàn thể công tác, cả Cư Mỹ Hinh của chúng ta. Chúng ta mỗi ngày được ăn ngon, ngủ ngon. Tất cả sự chăm sóc về sinh hoạt đều nhờ vào sự chăm lo của đoàn thể Cư Mỹ Hinh đối với chúng ta. Mọi người mấy ngày nay ăn có no không? Ăn no rồi. Tới Cư Mỹ Hinh, thứ nhất, nhất định sẽ mập. Tôi thấy rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta ở đây một thời gian đều sẽ mập lên. Cho nên mọi người muốn tăng cân đều có thể tới Cư Mỹ Hinh giảng dạy, bảo đảm sẽ mập lên được. Tất nhiên nguyên nhân mập được, chúng ta vẫn là y theo kinh điển, gọi là lòng thảnh thơi, người mạnh khỏe, lòng dạ ngày càng rộng mở, thân thể sẽ ngày càng phát tướng. Do tới dạy học ở Cư Mỹ Hinh đều học tập giáo huấn của Thánh Hiền, mở rộng tâm lượng. Mình là thiên địa nhân tam tài, phải có tấm lòng giống với đất trời. Tâm lượng này vừa rộng mở, ăn cái gì cũng ngon, thì sẽ từ từ mập lên. Cho nên chúng ta biết ơn, biết sự cống hiến của rất nhiều người ở phía sau. Cho nên chúng ta gặp những nhân viên công tác, chúng ta phải nở nụ cười sáng lạng, cảm ơn sự cống hiến của họ. Không chỉ ở đây, chúng ta trở về trường, cảm ơn tất cả các giáo viên, đồng nghiệp, sự cống hiến đồng tâm hợp lực của mọi người. Và cũng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả phụ huynh đối với nhà trường. Chúng ta luôn sống trong thế giới của sự biết ơn. Trên thực tế, con người chỉ cần có lòng cảm ơn, họ chắc chắn là một người hạnh phúc. Vậy tri ân, cảm ơn, tiếp theo là gì? Báo ân. Thông qua sự nâng cao của chính mình, thực hành trong trường học, có thể thực sự cắm rễ giáo dục luân lý đạo đức trong trường học của mình hoằng dương rộng khắp, giúp trường của mình trở thành ngôi trường mô phạm trong việc thực hành giáo dục đạo đức luân lý của Trung Hoa. Như vậy là chiếu sáng thần châu đại địa. Chúng ta đã có tấm gương rồi, như trường trung học Tùng Hoa Giang Cát Lâm. Họ có một thầy giáo Vương Kỳ đã dụng tâm làm trong lớp mình. Không vì danh, cũng không vì lợi, chỉ hy vọng cho các em nhỏ một tương lai tốt. Mọi người nghĩ thử coi, chân tâm của một người có thể phát huy tác dụng bao lớn. Có thể rất khó tưởng tượng, giống như một hạt giống rớt xuống một mảnh đất, nó sẽ mọc rễ, sẽ đâm chồi, sẽ cao lớn, nó lại kết rất nhiều trái, Bên trong những trái này lại có hạt giống. Có thể một hạt giống sau cùng kết được trái, có thể kết hàng ngàn hàng vạn hàng giống khác. Sau cùng kết được trái, có thể kết hàng ngàn hàng vạn hạt giống khác. Lại rớt xuống đất, lại thành một đại thụ khác. Hạt giống này chính là một thiện tâm của con người, chính là sứ mệnh đối với giáo dục. Nó sẽ sinh ra tác dụng hết sức lớn lao. Thì giáo Dương Kỳ là một ví dụ tấm gương rất tốt. Một mình thầy đã dẫn dắt một lớp rất tốt. Hiệu trưởng Lữ Kiệt cũng là một hiệu trưởng hết sức có tâm. Khi thầy đi ngang lớp học này, cảm thấy các em trong lớp này hết sức chú tâm, không bị bên ngoài ảnh hưởng, khiến cho thầy có ấn tượng sâu sắc. Khi kéo cờ, nhìn thấy học sinh của lớp thầy tinh thần phấn chấn, không em nào động đậy, rất là có uy nghi. Để lại những ấn tượng này, bắt đầu đi tìm hiểu. Thì ra là thầy Dương Kỳ đã đem sự giáo dục đạo đức luân lý, giáo dục hiếu đạo, giáo dục đức hạnh của văn hóa truyền thống dân tộc dung nhập vào lớp của mình. Thầy hiệu trưởng hết sức hoan hỷ cảm động, từ một lớp này đã triển khai tới cả trường. Do thầy triển khai trong cả trường, đức hạnh nâng cao rất nhanh. Vừa hay năm đó thi đại học ở trường của thầy, vừa bước vào trường đã có một tượng Khổng Tử. Do trường là tụ điểm thi, có rất nhiều học sinh các trường khác tới đây, không chỉ là học sinh của Tùng Hoa Giang. Nhưng chỉ cần là học sinh của Tùng Hoa Giang đều sẽ cúi mình rất là cung kính trước tượng Khổng Tử rồi mới đi vào. Kết quả quan viên giáo dục trong kỳ thi đã thấy sao mà những học sinh này là cung kính hành lễ với phu tử như vậy. Cảm thấy đây là một cảnh tượng rất là xinh đẹp. Sau đó tìm hiểu ra toàn bộ đều là học sinh của trường trung học Tùng Hoa Giang, cho nên ngành giáo dục cũng bắt đầu coi trọng trường của họ. Năm đó thành tích thi được, trường của họ vốn dĩ so với một trường khác thành tích đại khái chỉ bằng một nửa của trường khác, tức là số học sinh thi tốt của trường họ vốn dĩ chỉ bằng một nửa trường khác. Kết quả năm đó thi xong, trường của họ lại cao hơn trường khác gấp đôi, cho nên thành tích cũng nâng cao hết sức nhanh. Cho nên cả ngành giáo dục Đông Bắc cũng bị ảnh hưởng của trung học Tùng Hoa Giang. Họ gọi là hiệu ứng trung học Tùng Hoa Giang. Cho nên mọi người nghĩ thử coi, một người có thể sản sinh tác dụng lớn bao nhiêu? Một lớp có thể sản sinh tác dụng lớn bao nhiêu? Một trường có thể sản sinh tác dụng lớn bao nhiêu? Miệng lớn bao nhiêu, sức mạnh sẽ lớn bấy nhiêu. Cho nên lão tổ tiên chúng ta dạy chúng ta những lời giáo huấn đều là chân lý của cuộc đời. Cuộc đời mỗi một người, chỉ cần quý vị dùng tâm cảm ngộ và thực hành, mỗi một người đều có thể ấn chứng những chân lý này. Giống như câu cuối cùng của Đệ Tử Quy nói với chúng ta, đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Sự đạt được này là đời này của chúng ta, chỉ cần chịu dụng tâm mà làm thì sẽ khế nhập cảnh giới thánh hiền, đều đạt được. Đoạn mở đầu đại học đã nói với chúng ta, thời xưa những người muốn hoằng dương phẩm đức quang minh trong thiên hạ, đây là một giá trị nhân sinh quan của tấm lòng vì thiên hạ, phải trị nước trước. Người muốn trị nước phải tề gia trước. Chúng ta bây giờ có gia đình của chính mình, còn có gia đình lớn trong nhà trường của chúng ta. Người muốn tề gia phải tu thân trước. Người muốn tu thân phải chánh tâm trước. Tâm là cái gốc của tu thân. Người muốn chánh tâm phải thành ý trước. Người muốn thành ý phải nhận thức rõ ràng. Người muốn nhận thức rõ ràng ở sự cách vật. Cho nên cái gốc ở đâu? Cách vật. Cách vật rồi sẽ nhận thức rõ ràng, rồi sẽ ý thành tâm chánh, thân tu tề gia, quốc trị thiên hạ bình. Vậy cách vật là gì? Cách trừ tập tính, cách trừ vật dục. Phiền não con người ngày càng nhẹ, trí huệ sẽ ngày càng tăng trưởng. Người bây giờ vật dục quá nặng, dục khiến trí mờ, lợi khiến trí mê, toàn làm những điều gấp gáp công lợi, thậm chí nếm mật trên dao. Cái dao trước mắt dính một giọt mật ong, họ thà đi nếm cái vị ngọt đó mà không màng tới việc lưỡi mình có thể bị cắt đứt. Thực ra con người bây giờ chẳng phải như vậy sao? 50 năm, mấy chục năm ngắn ngủi đã khiến một trái đất xinh đẹp không còn cách nào cư trú, nhất là ở vùng Giang Triết. Tục ngữ chúng ta nói rằng trên có thiên đàng, dưới có tô hàng. Khu vực Giang Triết có biết bao vùng đất xinh đẹp. Chúng ta quay lại hồi còn nhỏ, dòng nước trong xanh, cá đều bơi lội trong đó. Còn bây giờ ô nhiễm hết sức nhanh. Các nhà khoa học đã nói rất nhiều khu vực không sống được nữa, thậm chí rất nhiều khu vực ô nhiễm tới mức trở thành khu nguy hiểm cấp cao của ung thư. Vốn dĩ là nơi non xanh nước biếc, đó chẳng phải khiến cho con cháu đời sau ngay cả nơi sinh sống, nơi sinh tồn cũng không có sao? Vậy cái này chẳng phải là nếm ngọt đầu dao sao? Chỉ vì nếm chút mật ngọt mà khiến cho lưỡi bị cắt đứt, chỉ vì nếm chút mật ngọt cầu cái lợi trước mắt mà coi nhẹ con cháu đời sau, đều hủy hoại hết. Cho nên bây giờ không phải khu vực nào ham cái lợi trước mắt, bây giờ là cả thế giới đều ham cái lợi trước mắt. Vì chủ nghĩa công lợi ô nhiễm, cho nên cả thế giới đều phát sinh vấn đề giống nhau, ô nhiễm môi trường. Kế đó, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội, đây là vấn đề của toàn thế giới. Điều này nhắc nhở con người, không có thế hệ sau tốt đẹp, con người còn có tương lai không? Nhưng con người là vì kiếm tiền cho thật nhiều, đã quên mất việc quan trọng nhất là giáo dục thế hệ sau. Trọng lời khinh nghĩa. Lão Tổ Tiên nói với chúng ta, bất hiếu có ba tội, vô hậu là lớn nhất. Cho nên con người bây giờ không thể chỉ suy nghĩ cái trước mắt. Chúng ta là người làm cha mẹ, làm thầy cô. Hai thân phận này là hai thân phận cao quý nhất giữa đất trời. Chúng ta có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời của con cái. Mọi người hồi tưởng một chút, một đứa nhỏ được sinh ra, câu đầu tiên nó biết nói là gì? Mấy cô đều nói mẹ, mấy anh đều nói cha. Vợ chồng không được vì điều này mà cãi nhau. Quý vị nói học cha trước, học mẹ trước, liền cãi nhau, cái này không được. Vợ chồng hòa hợp có ảnh hưởng quyết định đối với sự lành mạnh của nhân cách một đời con cái. Khi con cái bập bẹ học nói, khi chúng mới biết nói, nói rất trôi chảy, có thể nói cả câu. Xin hỏi trong 10 câu thì có mấy câu là mẹ cháu nói, ba cháu nói? Không ít phải không? Tôi thấy có hơn một nửa. Cho nên mỗi một người làm cha làm mẹ đều đã từng là thần tượng của con mình, đúng không? Con cái quý vị đều là fan của quý vị. Quý vị hiệu trưởng, quý vị đều không có tivi phải không? Tôi thấy quý vị không có phản ứng gì. Tôi dùng từ ngữ hiện đại, từ ngữ của người sao hỏa. Thật ra tôi cũng không biết là sau này có nghe người ta nói Cái này gọi là thiên tính. Sự thương yêu giữa cha mẹ và con cái là thiên tính. Mục tiêu đáng quý nhất trước tiên của giáo dục là cả đời giữ gìn hiếu đạo, phụ tử hữu thân. Người này là người hạnh phúc nhất giữa đất trời. Cảm nhận này chỉ có chính mình làm rồi mới biết. Khi chúng ta quỳ hai chân xuống, nhớ tới ân đức dạy dỗ, dưỡng dục một đời của cha mẹ, khấu đầu trước cha mẹ, khấu đầu ba cái đứng dậy, cuối cùng cũng cảm nhận được quỳ xuống khấu đầu còn sung sướng hơn cả đứng. Sự tương ứng với tánh đức trong tâm của chính mình giúp cho mình cảm thấy trong lòng hết sức vui sướng, diễn tả được lòng cảm ơn của chúng ta đối với cha mẹ. Người đã từng rửa chân cho cha mẹ chắc chắn sẽ khác với người chưa từng rửa. Học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Niềm vui khi đã làm rồi, tự mình chắc chắn có thể cảm nhận được. Tôi nghe trong Thiên Hạ Phụ Mẫu có đạo diễn Trác Tuấn Kiệt. Ông nói một câu khiến cho người ta rất cảm động. Người ta hỏi ông thấy điều hạnh phúc nhất cuộc đời là gì? Ông đã hơn 60 tuổi rồi. Ông nói, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi là khi tôi về nhà, mở cửa ra, tôi còn được gọi một tiếng mẹ. Mọi người nghe một người già 60 mấy tuổi nói những lời này, trong tâm trí của quý vị có hiện lên hình ảnh gì không? Một người già 60 mấy tuổi có điểm gì tương ứng với một đứa nhỏ 1-2 tuổi đi đứng còn chưa vững không? Quý vị có nhìn thấy đứa nhỏ 1-2 tuổi đi còn chưa vững, đột nhiên nhìn thấy cha mẹ của nó, mặt của nó cười tươi như hoa, đúng chưa? Sau đó vừa đi vừa thế này, mẹ chạy qua ôm lấy chân mẹ nó, chân cha nó, giống như đó là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời vậy, đúng chưa? Xin hỏi, nó có tiền không? Nó có địa vị không? Nhưng nó là người hạnh phúc nhất, đúng chưa? Nhưng chúng ta bây giờ có tiền lại có địa vị, cười cũng không tươi bằng nó, đúng không? Đúng rồi. Đáng để cho chúng ta suy ngẫm rất nhiều vấn đề. Đi theo kết quả thực nghiệm của nhà khoa học, một người khi 1-2 tuổi bình quân một ngày cười 180 lần. Con số này tôi tán đồng. Tại sao? Vì lúc đó đồng nghiệp của tôi có sanh một em bé 4 tháng tuổi, là hàng xóm của tôi. Trước tiên, trọng điểm đầu tiên, thai giáo họ làm rất khá. Mẹ của em bé thường đọc các kinh điển văn hóa truyền thống dân tộc cho em nghe, cho nên em không quấy. Có lúc hơi quấy một chút, quý vị đọc kinh cho em nghe thì em không quấy, rất có ích. Sau đó tôi thường qua đó thăm em. Tên ở nhà của em là Thứ Nhi, con đường trung thứ, giúp em cả đời phụng hành. Quý vị coi cha mẹ có tố chất văn hóa, họ biết cách đặt tên cho con của mình. Kể cả mỗi một sự dẫn dắt cho cuộc đời em đều tương ứng với kinh điển, tư tưởng quan niệm đúng đắn lợi ích cuộc đời em. Kết quả là tôi thường qua nhà họ thăm em bé này. Em bé này bình thường không có người nói chuyện với em, em cũng tự mình cười, hi hi cười như vậy. Cho nên thật sự là có thể cười 180 lần. Nhưng sau khi con người trưởng thành, bình quân một ngày cười có 7 lần thôi. Chúc mừng quý vị hiệu trưởng, quý vị đồng đạo, hôm nay quý vị đã vượt qua mức bình quân rồi. Trước đây chúng tôi đi thi vượt qua mức bình quân thì rất vui mừng. Từ kết quả khoa học này, chúng ta suy nghĩ một vấn đề. Mục tiêu sống của con người là gì? Mục tiêu sống là gì? để cho mình hạnh phúc vui vẻ, cũng để cho người nhà của mình hạnh phúc vui vẻ. Đồng ý không? Đồng ý, được. Thật ra câu này mọi người đều đồng ý. Lão tổ tiên chúng ta trong kinh điển câu thứ nhất đã dạy như vậy. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Cái này chính là giá trị cuộc đời của chúng ta. Minh minh đức, minh đức là bổn thiện mà mình vốn có. Minh là trí huệ, đức là đức năng, phước phần. Chúng ta có thể khôi phục lại trí huệ, đức năng, phước báo vô lượng. Như Khổng Tử, Mạnh Tử, như Du Thuấn, Thuấn Kỳ đại hiếu giả dữ, cái hiếu của Ngài làm tới cực điểm, trí huệ của Ngài cũng hiển lộ. Do hiếu có thể khai mở minh đức của một người. Trong Trung Dung có nói, đại hiếu giả dữ, đức vi thánh nhân. Ngài thực hành hiếu đạo, sau cùng khế nhập cảnh giới thánh hiền, đức vi thánh nhân, tôn vi thiên tử. Ngài có thể làm thiên tử, phước báo của Ngài là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa là sao? Đức năng cũng cao. Trong Luận Ngữ lại nói, Vua Thuấn hết sức có trí huệ, Ngài có thể cung kỷ chánh nam diện. Ngài tự mình làm tốt chính mình, lấy thân làm mẫu. Sau đó chánh nam diện tức là cai trị thiên hạ. Ngài dùng 5 người đã khiến cho thiên hạ an định. Tất nhiên 5 người này đều là thánh nhân, quản lý hết những việc quan trọng nhất. Vua Thuấn có thể cai trị thiên hạ, Ngài có đức năng không? Có năng lực không? Có. Cho nên Ngài khôi phục rồi, Nghiêu Thuấn các ngài đều khôi phục rồi, lịch đại thánh hiền đều khôi phục rồi. Cho nên Thuấn là người gì? Ta là người gì? Người có thành tựu đều như vậy. Thánh hiền nhân không có gạt người. Họ nói chỉ cần là người chịu thực sự y giáo phụng hành đều có thể khế nhập cảnh giới thánh hiền. Câu này chắc chắn là chân lý, không được nghi ngờ kinh điển, càng không được nghi ngờ chính mình. Con người chỉ cần nghi ngờ chính mình, binh tàn như đuối đổ. Trời cứu, người tự cứu. Trời giúp, người tự giúp. Trời bỏ, người tự bỏ. Tự mình tự bỏ chính mình. Bên cạnh cho dù Khổng Tử tái lai cũng không giúp được gì cho chúng ta. Tất cả thánh hiền, tất cả những người có duyên trong cuộc đời, đối với cuộc đời chúng ta đều là trợ duyên. Quan trọng nhất là bản thân của chúng ta phải chịu tự lực tự cường, tự mình cầu phước mới được. Những trợ duyên này mới có thể sinh ra ảnh hưởng tốt. Và trong đại học có nói, tại minh minh đức, một người khôi phục được trí huệ, đức năng, vô lượng, họ tất nhiên sẽ hạnh phúc. Cho nên chúng ta vừa mới nói, chúng ta vì hạnh phúc cuộc đời của mình mà nỗ lực, kế đó vì những người có duyên trong cuộc đời, người nhà chúng ta, đồng nghiệp chúng ta, thầy cô trong trường, còn có tất cả học sinh, đây là thân dân. Dân, người trị quốc, tức là tất cả nhân dân, thậm chí nhân dân trong thiên hạ. Cho nên cái này là quý trọng duyên phận giữa người và người, luôn đi thành tựu cuộc đời của họ. Đó là minh minh đức và thân dân đã làm tới cực điểm, tức là chỉ ư chí thiện. Kết quả thực nghiệm này của các nhà khoa học, con người sau khi trưởng thành bình quân một ngày chỉ cười có 7 lần. Sau khi trưởng thành thì cười 7 lần. Vậy tôi xin hỏi mọi người, lúc 70 tuổi thì cười mấy lần? Không dễ nói à. Nhưng mà quý vị có thấy ai sống tới 8-90 tuổi mà cười rất sáng lạng không? Cải lão hoàng đồng không? Có, sư trưởng của tôi, cuộc đời của ngài chính là như vậy. Cười rất là sáng lạng, y như em bé, da dẻ cũng như em bé vậy. Cô Hứa Triết, quốc bảo của Singapore, sống tới 114 tuổi. Hồi đó chúng tôi ở Malaysia. Hồi đó cô 112 tuổi. Chúng tôi mời cô tới, cô cười y như em bé, hết sức là ngây thơ. Cho nên con người phải nên truy cầu như vậy mới đúng. Nếu không, càng sớm càng cười không nổi, làm khổ chính mình, đi ra ngoài còn dọa người khác. Cho nên một người muốn hành thiện tích đức cho nhiều, trước tiên là trên mặt đừng có sát khí. Người ta hãy nói chuyện với chúng ta là run rẩy, đây là làm tổn hại người khác. Cho nên trên mặt không sân, không có sát khí, không có sân hận, vật cúng dường, quý vị đã rất là cung kính, tặng người ta một lời nhắc nhở hết sức tốt đẹp, ở chung với người này vô cùng dễ chịu, như tắm gió xuân. Thì ra họ học văn hóa truyền thống. Quý vị giác vàng lên mặt của lão tổ tiên, đúng chưa? Quý vị tươi cười rạng rỡ, đi tới đâu cũng khiến cho người ta như tắm gió xuân. Người ta vừa điều tra, thì ra nghỉ hè đã đi huấn luyện ở trung tâm giáo dục cư Mỹ Hinh. Cho nên người có thể hoàn đạo, giáo huấn trong kinh điển đều thể hiện trên bản thân của quý vị. Quý vị đi tới đâu, đạo sẽ truyền tới đó. Nếu như ngày nay chúng ta chỉ biết đọc, hành vi không tương ứng với kinh điển, người ta lại thấy phản cảm. Người này chỉ biết nói thôi, cứ yêu cầu người khác, còn mình thì không làm, lại là bôi tro lên thánh giáo. Cái này là không tốt. Vậy chúng ta hãy bình tâm nghĩ lại, do thời đại này cả tư tưởng, quan niệm đều do khoa học kỹ thuật phát triển, tư tưởng quan niệm hết sức lăng xăng, lượng thông tin hàng ngày quá nhiều quá nhiều. Quý vị đi hỏi một vấn đề nhân sinh, quý vị hỏi 10 người, có thể sẽ có bao nhiêu đáp án? 10 cái, nó không chừng còn có 11, 12 cái. Tại sao? Do có người nói với quý vị xong rồi, buổi sáng nói xong rồi, buổi chiều họ lại gọi điện cho quý vị, lại thay đổi đáp án. Cho nên lòng người bất an, rốt cuộc đời phải có tư tưởng quan niệm thế nào mới là đúng đắn. Lúc này cần điều gì? Phải bình tâm lại trước, lắng động lại. Tâm con người càng định, càng không lao sao, càng thanh tịnh, càng có trí huệ. Mọi người thấy mặt hồ kia, khi không gợn sóng, soi chiếu cảnh vật xung quanh hết sức rõ ràng. Nó chỉ cần gợn sóng lên, soi chiếu cảnh vật xung quanh sẽ không rõ ràng nữa. Thật ra chân lý ở đâu? Ở ngay trước mắt của chúng ta, ở trong mỗi một ngày của chúng ta. Mọi người có tin không? Ví dụ, hôm qua tế khổng, hôm trước vốn dĩ phải luyện tập, nhưng mưa lớn quá không cách nào tập được. Nhưng hôm qua thì không có mưa. Cuối cùng khi cả nghi thức tế khổng kết thúc rồi, mưa lại làm sao? Lại mưa xuống. Mọi người ngộ được điều gì? Ông trời cũng có thể thương lượng được. Những sự việc này chúng ta nghe rất nhiều rồi. Chúng ta cũng đích thân trải nghiệm rất nhiều rồi. Nhóm chương trình Thiên Hà Phụ Mẫu đã ở huyện Gia Tường, quê hương của Tăng Tử. Vừa hay, họ thành lập thôn Hiếu Đạo. Lãnh đạo đã hẹn xong rồi, nhưng mấy hôm đó trời mưa không ngừng. Quý vị phải đổi ngay. Bây giờ lãnh đạo đều rất vất vả, làm sao có thể cho quý vị đổi ngay được? Hết cách đành phải tiến hành. Kết quả khi bắt đầu, tới giờ rồi mưa cũng tạnh, bắt đầu đọc diễn văn. Quy trình này nửa tiếng đồng hồ, trong lúc đó đều không có mưa. Nửa tiếng sắp xong rồi, sau cùng mọi người chụp hình tập thể rất là vui mừng. Tách tách chụp xong thì trời mưa, vừa hay phối hợp rất tốt. Làm gì có việc trùng hợp như vậy? Năm 2007, chúng tôi tới Thẩm Dương, hơn 300 giáo viên của tỉnh Liêu Ninh đang bồi dưỡng. Cán bộ của họ đã tới trung tâm Lô Giang tham gia khóa học trước. Họ muốn xem trước khóa học nên tổ chức ra sao, họ quay về có thể tham khảo. Kết quả vừa hay, tọa đàm lần đó của chúng tôi có hơn 1.000 người tham gia, chia ra ăn cơm ở 3 nơi. Kết quả hôm đó trời mưa. Trong tâm của chúng tôi nghĩ, trung tâm cũng không có 1.000 cây dù. Làm gì có đơn vị nào có 1.000 cây dù? Không mua nhiều như vậy. Nhưng khi tan lớp, mưa liền tạnh. Sau đó mọi người tới 3 chỗ ăn cơm. Vừa tới nhà ăn, bắt đầu ăn cơm, trời lại mưa. Khoảng 20-30 phút sau, mọi người ăn no rồi, phải quay về nghỉ ngơi. Mưa lại tạnh. Phối hợp rất là hay. Ví dụ này là khi chúng tôi tới tỉnh Liêu Ninh ăn cơm với sở trưởng sở giáo dục, cán bộ của họ nói cho sở trưởng nghe: ồ, thật là kỳ diệu, chúng tôi đi học hơn 1.000 người, ông trời cũng thương lượng phối hợp được. Những lời này từ các quan viên giáo dục nói thì tốt, nếu như tôi nói, người ta sẽ có ý kiến với tôi, đúng không? Cho nên đây là đạo lý gì? Giáo huấn của lão tổ tiên. Học vấn này nằm ở đâu? Thiên nhân hợp nhất. Thiên ở đây là gì? Tất cả các hiện tượng tự nhiên đều tương ứng với lòng người, không hề chia cách. Trong thượng thư có chỉ ra cho chúng ta: làm thiện dán trăm điều lành, làm bất thiện dán trăm điều họa. Các câu kinh trong những kinh điển này chính là chân lý cuộc đời. Chúng ta hiểu rõ câu này sẽ biết giải quyết vấn đề căn bản nằm ở đâu, là chuyển biến nhân tâm. Chúng ta bây giờ nguy nan lớn nhất của dân tộc chúng ta nằm ở đâu? Đánh mất lòng tự tin dân tộc, không học tập kinh điển của chính mình, cứ học nước ngoài là nhiều. Tôi tiếp xúc với kinh điển của lão tổ tiên trước, sau đó có tiếp xúc một số lý luận mới. Lý luận mới nếu như đúng đắn, tôi bảo đảm với mọi người, tất cả những lý luận đúng đắn mà quý vị học được, tất cả đều có trong kinh điển mấy ngàn năm nay. Mọi người nếu như không tin, chúng ta có thể thử coi. Quý vị có thể viết ra một lý luận nào đó, nhất định sẽ có trong kinh điển của chúng ta. Do những lời hay trong thế gian, thánh hiền tổ tiên đều nói hết rồi, vì họ hết sức thương yêu con cháu đời sau. Hơn nữa, chúng ta phải bình tâm. Xin hỏi, tâm của tổ tiên thánh hiền mấy ngàn năm trước thanh tịnh vô dục hơn hay là người bây giờ hơn? Thánh hiền tổ tiên thanh tịnh hơn, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Người bây giờ chúng ta tâm hơi bị lao xao, rất nhiều kiến giải đều không chắc là chính xác. Khổng Tử là thánh nhân, trí huệ cao như vậy, nhưng Khổng Tử để lại một thái độ học tập nghiên cứu cho chúng ta rất quý giá, là kể lại chứ không sáng tác. Tin ưa điều cổ xưa, Ngài tin tưởng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, không hề nghi ngờ. Hơn nữa, tất cả những điều mà Ngài giảng đều là giáo huấn trong kinh điển của cổ thánh tiên hiền. Ngài không tự mình sáng tạo phát minh. Tuân theo Nghiêu Thuấn, học hỏi Văn Vương, Võ Vương. Cho nên, quý vị hiệu trưởng, các đồng đạo, chỉ cần có người nói với quý vị suy nghĩ, lý luận này của tôi, người hồi trước chưa từng nói qua, thì lý luận của họ quý vị tốt nhất là đừng có tin theo, chắc chắn là sai lầm. Người khế nhập cảnh giới đều giống như Khổng Tử, kể lại chứ không sáng tác, tin ưa điều cổ xưa. Chúng ta bây giờ cứ ưa sáng tạo. Thật ra trong sáng tạo, trước tiên phải nắm chắc điều gì? Nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Chỉ cần tách rời nhân nghĩa lễ trí tính, tất cả các sáng tạo đều đem tới cho thế giới này những nguy nan hết sức lớn. Nếu như họ không có gì vượt ra ngoài nhân nghĩa lễ trí tính, thì còn thứ gì là sáng tạo phát minh nữa? Chẳng phải đều là những thứ mở rộng ra từ những tánh đức này sao? Những thứ mở rộng ra từ những tánh đức này chẳng phải cũng là do đã học được từ luân thường của cổ thánh tiên hiền rồi sao? Vậy sao họ còn vỗ ngực mình mà nói thứ này của tôi là mới sáng tạo ra? Cho nên người bây giờ đều nói đều là những thứ mới mẻ của bản thân họ, bản thân đã đang cuồng vọng rồi. Cho nên hai tinh thần quan trọng nhất của văn hóa truyền thống là hiếu đạo và sư đạo. Sư đạo nhất định là đời này truyền thừa đời sau. Khổng Tử cũng là truyền thừa cả một đạo thống. Còn chúng ta điều gì tiếp nhận lời giáo huấn của thầy, chúng ta mới có thể hiểu lý, cả đời luôn cảm ơn. Làm sao còn nói đều do mình phát minh sáng tạo ra được. Hơn nữa, đời này chúng ta, cái truyền thống sư đạo xuất hiện một điểm nguy nan khá lớn. Do người truyền thừa vô cùng ít ỏi. Sư trưởng của tôi, Ngài năm nay đã 87 tuổi rồi. Hồi nhỏ Ngài còn học mấy tháng tư thục giáo dục văn hóa truyền thống của chúng ta. Em trai của Ngài nhỏ hơn Ngài 6 tuổi thì không được tiếp xúc nữa. Là do họ khá coi trọng tri thức kỹ năng, hệ thống giáo dục của Tây Phương. Hệ thống giáo dục của Tây Phương cũng có chỗ học hỏi được. Nhưng chúng ta nhất định phải bình tâm quan sát một hiện tượng. Hệ thống giáo dục bây giờ trên toàn thế giới đều giống như nhau. Nhưng cả thế giới có dạy ra nhân tài không? Bây giờ tỷ lệ phạm tội của thế hệ sau trên toàn thế giới ngày càng cao, tố chất thế hệ sau ngày càng kém. Giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường bắt buộc phải suy ngẫm cho thật kỹ. Bản thân tôi dạy học ở tuyến giáo dục thứ nhất, những điều tôi nhìn thấy là gì? Không phải thế hệ này không bằng thế hệ trước, mà là gì? Khóa này không bằng khóa trước. Mấy ngày trước, tôi có tiếp một giảng viên đại học. Thầy than thở với tôi rằng, không phải năm này không bằng năm trước, mà là hôm nay không bằng hôm trước. Sự ô nhiễm trong xã hội rất là nghiêm trọng. Con trẻ có thể sẽ vì trễ một ngày nghe thánh giáo. Vừa hay, ngày hôm đó chúng làm ra những việc mà một lần sảy chân để hận thiên cổ. Cho nên bây giờ, đem luân lý đạo đức của lão tổ tiên tặng cho cuộc đời của mỗi một người. Việc này cấp bách, không khác gì là cứu lửa. Có thể quý vị không nói cho họ, họ liền bị đọa lạc ngay. Giáo sư Lưu Dư Lệ của trường đảng Trung ương cũng có một lần giảng dạy cho các quan viên. Cô giảng tới Tống Hoàng thời kỳ Đông Hán. Hồi đó, quan Vũ Đế muốn đưa chị của mình là công chúa Hồ Dương. Do công chúa Hồ Dương đã quá chồng, hy vọng đem chị của mình hứa gả cho Tống Hoàng. Vậy là sẽ thành hoàng thân quốc thích, biến thành anh rể của hoàng đế. Quan Vũ Đế đã dùng một số lời rao truyền trong dân gian. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.